mời đại chúng chúng ta tỏ định lại chỗ ngồi, xin mời các bạn nghe ngắm, mời các bạn nghe ngắm thư giãn thoải mái, để mình lắng nghe hơi thở của mình và nâng tâm và tinh thần của chúng ta các trọn về giây phút thức tạo. Mình lắng nghe tiếng chuông và nhị danh hiệu Đức Phật và thành
những cái từ trường, những cái năng lượng, những cái điều xấu đến thế này, đó.
nhưng mà không đem điều xấu tới, nhưng mà điều tốt nó chưa đến nhiều, bây giờ sẽ tiếp tục mình làm điều thiện điều lành, nói điều thiện điều lành, thì ngay lập tức được hấp dẫn cái vũ trụ sẽ lại thu hút chiêu cảm đến những điều làm điều thiện điều tốt đẹp cho mình nhiều hơn. Và khi có thiện có lành, nó vẫn còn là ý thức phân biệt. Bây giờ mình sẽ đi đến tầng thứ ba là thanh lọc tâm vô tỉnh lạc, không mong cầu, không chi cả. Đó, thành ra chúng ta thấy tóm tắt lại chỉ có ba câu thôi. Mà nếu mà tóm gọn là một chữ nữa thì chỉ có chữ tâm mà. Tóm lại chỉ có một chữ là chữ tâm thôi. Nhưng mà cái chữ tâm khổ hay là nó vô hình vô tướng. Thành ra mình phải mượn tạm những cái hữu hình hữu tướng để mình đi lần vào cái vô hình vô tướng. Mình phải mượn tạm cái ngôn ngữ để đi đến cái không ngôn ngữ. Chứ còn nếu mà mình không sử dụng cái hữu hình hữu tướng thì làm sao mình đi vào cái vô hình vô tướng. Nếu mình không sử dụng cái ngôn ngữ thì làm sao mình đi vào cái không ngôn ngữ được. Phải không? Bây giờ quý vị thấy cái đó là cái mình đang làm. Thành ra khi mà chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật đó, có nói ra muôn ngàn kinh điển thì cũng vậy, nó không có khác. Thành ra khi chúng ta thấy tại sao khi mà mình mới bước chân vào chùa, khi mình mới bước chân vào chùa mình chưa có thọ tam quy ngũ giới gì cả, chưa biết mặt, khi quý vị chưa biết mặt quý thầy quý cô nữa, nhưng mà mình bước vào trường cái là mình gặp mấy cái người là anh chị trước của mình, những người đã đến từ trước rồi, thì mình thấy nó làm cái gì, người ta chỉ mình làm cái đó, mà thường thì quét dọn chùa chiền làm công quả. Mình bắt đầu mình học bố thí, mình phải học cúng dường. Thì như vậy rõ ràng là khi mình mới vào chùa mình chưa học tam quy ngũ giới, chưa học kim chiêu làm những thân, cái việc đầu tiên thế mình học mình phải tập trao ra, bỏ công sức, bỏ thời gian, bỏ tiền bạc, cúng dường bố thí vân vân. Thì khi mà mình bắt đầu mình học lên tới cái lục độ ba la mật, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, cái bố thí vẫn là cái đứng đầu, phải không? Khi quý vị xong đây, quý vị lên và quý vị phát tâm tu Bồ Tát hạnh, bố thí ái ngữ lời hạnh đồng sự, bố thí là đứng đầu, phải không? Mà bố thí là gì? Cho ra, xả ra, không vướng mắc, không chấp nhất, không dính mắc, không có tích lũy. Và đến rồi cuối cùng cái mục tiêu của mình làm gì? Muốn thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác, mình đều nói là gì? Giác ngộ giải thoát. Mà giải thoát là gì? Giải thoát là không có ràng buộc, phải không? Không dính mắc, không ràng buộc, không cố chấp, không mong cầu, hoàn toàn tự do. Kể cả mong cầu để chứng thắng, kể cả mong cầu đạt được tịnh độ hay niết bàn, vẫn còn chưa đạt được, vẫn còn cái mong cầu. Thành ra quý vị thấy giai đoạn đầu và giai đoạn cuối có khác nhau không? Tên gọi khác nhau, bố thí, phải không? Và giải thoát, hai cái nó khác nhau, nhưng mà thực chất không khác. Xả ra, cho ra, buông ra, không dính mắc, không cố chấp, không chấp thủ, thì cuối cùng đi đến giải thoát cũng vậy, không mong cầu, không cố chấp, không chấp thủ, không có giữ gì hết trơn. Thành ra nó chỉ ở từng cấp độ khác nhau trong sự thực hành, từ tàn gọi là thấp lên cao, cái tên gọi nó có thể khác, cấp độ tu tập nó khác, nhưng mà nguyên tắc hoàn toàn không khác. Thành ra bây giờ mình nói là chuyển hóa là thanh lọc, có khác không? Cũng xả ra, cũng chuyển hóa ra, cuối cùng mình không chấp, không giữ, không làm cái gì hết cả. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì tất cả mọi việc làm của mình, từ nuôi dưỡng vào, nuôi dưỡng thân, nuôi dưỡng tâm, làm việc, cư xử, ứng dụng, hay là thậm chí đến giai đoạn chuyển hóa, thanh lọc, tu tập, mình phải làm sao mình cùng một cái hướng đi đồng bộ, thống nhất như vậy. Thì mỗi một việc mình làm, gom lại, tích tụ lại, mỗi một bước mình đi gần hơn một bước. Thành ra cái quan trọng nhất ở đây, cái quan trọng nhất mình phải đặt câu hỏi cho mình, thử xem mình có đặt chân đúng trên con đường chánh đạo hay chưa. À, mình có đặt đúng trên con đường chánh đạo hay chưa? Rồi bước câu hỏi thứ hai, tức là cái quan trọng thứ hai là mình có chịu bước đi hay không. Hai điều đó rất là quan trọng. Tại vì nếu như mình không đặt chân đúng trên con đường mình muốn đi, thì như vậy mình càng đi bao nhiêu, mình càng xa, càng lạc hướng bấy nhiêu. Phải không? Nếu bây giờ mình nói giả sử như một người không đi vào con đường đạo, bây giờ mình muốn đi đến một cái nơi nào đó, mà nếu như mình không đặt chân của mình vào đúng cái con đường mình muốn đi, vào đúng cái hướng mình muốn đi, thì coi chừng mình càng đi mình càng lạc, càng xa cái mục tiêu của mình muốn đến. Thành ra cái quan trọng thứ nhất là mình xem nếu như mình đã bước vào đây, mình muốn tu tập, muốn giải thoát, muốn an lạc, thì mình xem để coi mình đã đặt chân mình trên đúng con đường chánh đạo hay chưa, hay là mình vẫn còn là con đường tà đạo, con đường không chân chánh. Đó là cái thứ nhất. Và khi mình đã đặt chân lên đúng trên con đường đó rồi, cái quan trọng kế tiếp thứ hai là mình có chịu bước đi hay không, hay là mình nghĩ rằng ta đã đứng trên con đường này rồi, là mình nói rằng là xin thưa không, mình phải chịu bước đi, không ai ẩm mình đến được, không ai lôi kéo mình đi được, không ai có thể làm được điều đó. Thế ví dụ sáng nay chúng ta nói với quý vị là ngày Ananda thông minh, giỏi giang, đẹp đẽ, đầy đủ phước báo như vậy, ở bên cạnh Đức Phật như vậy, mình cũng không ai giúp được. Đó. Thành ra cái câu thứ hai cực kỳ quan trọng là mình có chịu bước đi hay không. Nếu mình làm được hai điều đó đúng đắn thì mình bước nhanh thì mình đến đích sớm, mình bước chậm thì mình đến đích muộn. Có thế thôi, nhưng mà trước sau gì mình cũng sẽ đến. Mỗi một bước mình bước là một bước mình gần hơn tới đích. Mỗi một bước mình bước là một bước mình gần hơn tới đích. Còn nếu mình không chịu bước thì chả bao giờ mình đến. Hay là nếu mình đặt chân trên con đường sai hướng, càng đi bao nhiêu càng xa bấy nhiêu, mình tưởng là mình tinh tấn nó làm đó, nhưng mà rốt cuộc cuối cùng mình đi lạc hướng, lạc đường thì vô công, vốn sức mất thời gian. Thành ra ngày xưa Đức Phật mới nói là khi mà ngài đi theo các vị thầy tu chứng đến cảnh giới thứ tám, tầng thiền thứ tám, tức là cái tuổi thọ có thể kéo dài vô lượng. Nhưng mà cho dù có thể kéo dài tuổi thọ hàng trăm ngàn năm, hàng triệu năm, nhưng mà hết cái tuổi thọ nó vẫn rơi vào cảnh giới địa ngục, vẫn đi vào luân hồi như thường, lãng phí thời gian đi. Thế không? Thành ra mình phải hiểu cái đó rất là quan trọng. Và khi mình hiểu được cái đó rồi thì mình thấy trở lại là cái lời Đức Phật dạy, sự thực tập của mình từ cái bước đầu cho tới cái mục tiêu cố gắng cuối cùng, nó hoàn toàn nó không khác tí nào cả. Và tất cả mọi việc làm của mình đều phải có sự đồng bộ thống nhất đến với nhau như vậy. Thành ra chúng ta sẽ thấy lại, cho dù mình học pháp, cho dù mình tập khí công để điều chỉnh, cho dù mình ngồi tĩnh tâm để điều chỉnh, để tiến hóa cũng vậy. Nếu như khi mà quý vị tập, hồi nãy mình nói là sự khác biệt giữa làm việc và tập thể dục, tập khí công, cái mục tiêu nó khác rồi, phải không? Một bên là nó hướng ngoại, một bên là nó hướng nội, một bên là nó bất quân bình, một bên nó đem lại sự cân bằng. Và sự cân bằng đó là sự tĩnh lặng, sự quân bình đó là sự tĩnh lặng và trở về chân như. Và một bên là nó tiêu hao năng lượng, một bên nó nạp lại năng lượng cho mình. Thế nhưng nếu khi mà quý vị làm mà quý vị không hướng tâm đồng bộ, hồi nãy nói ý ở đâu thì khí ở đó. Thành ra nếu như mình làm mà chúng ta không có chú tâm, thì chúng ta có thể tạm với những động tác nó giúp cho hai bên phần thân của mình nó cân bằng, hay là nó giúp cho mình chuyển động, đặc biệt lớn những người thiếu vận động. Nhưng mà hoàn toàn cái tác dụng nó quá thấp, nó nằm ở cái tầng thân thứ nhất là tầng thân vật lý thôi, nó giúp cho mình xoay chuyển chứ nó không có giúp cho mình chuyển nó sâu. Nhưng mà nếu khi mình làm từng động tác một, mình phải theo dõi cái hơi thở của mình, nó phải sâu lắng và nó phải đồng bộ. Lấy ví dụ như khi mình hít vào và thở ra trọn vẹn một chu kỳ, phải không? Hít vào xong rồi thở ra, tức là trọn vẹn một chu kỳ. Thì cũng vậy, cái tay của mình xoay một vòng tròn trọn vẹn là một chu kỳ. Thì như vậy, khi mình bắt đầu hít vào, khi mình bắt đầu hít vào là mình bắt đầu di chuyển, và cái sự đồng bộ đó cho đến khi mình đi vào nửa chu kỳ và mình đã hít vào đầy. Khi mình đi vào nửa chu kỳ thứ hai là mình thở ra trọn vẹn một chu kỳ, hơi thở là một chu kỳ của sự chuyển động. Thế nên thì như vậy nó mới tác động đi sâu và cân đối. Và như vậy quý vị thấy mình đi từ cái vật lý đi qua cái sinh lý, và từ cái sinh lý đi qua cái tâm lý. Và tại vì cái tâm của mình là chú tâm vào cái khớp mình đang chuyển động, cái hơi thở, cái không khí, cái năng lượng mình đã đưa vào cái nhịp nhàng đồng bộ. Và cái điểm thứ ba nữa, nếu quý vị để ý rõ ràng, khi mà mình có một cái sự đồng nhất như vậy, có một sự chú tâm như vậy, cái tâm quý vị lúc đó có sự biết không? Biết. Nhưng mà có suy nghĩ không? Không. Lúc đó mình đâu có nghĩ quá khứ, đâu có nghĩ tương lai, đâu có lo lắng cái gì đâu, phải không? Không buồn phiền, không lo lắng, không suy nghĩ, không tính toán gì cả. Nhưng mà cái biết nó vẫn có mặt trọn vẹn. Cái tâm của mình hoàn toàn tĩnh lặng. Chính vì hoàn toàn lúc đó là mình có mặt trọn vẹn, cái biết của mình có mặt trọn vẹn, nó vận hành tất cả các pháp một cách đồng bộ, nhẹ nhàng, cân đối. Mà mình có lo lắng đâu, có sợ hãi đâu, có nghĩ về quá khứ đâu, có tính toán về tương lai đâu. Thì ngay đó là giai đoạn mà mình đang nhập thiền, thì mình đang sống trong cái niết bàn, cái tình độ. Thế chứ? Và toàn bộ bốn cái thân của mình nó hợp nhất lại với nhau. Còn nếu như mình làm mà nó không đồng bộ, mình làm đấy mà cái đầu của mình nó nghĩ ở đâu, là mình sai rồi. Thấy không? Thành ra mỗi một cái động tác nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nếu mình biết thực tập thì rõ ràng nó sẽ không khác chi mình ngồi xuống mình thanh lọc tâm. Nó sẽ không khác cái sự vận hành của vũ trụ, nó sẽ không khác khi mình đi vào cảnh giới của Niết Bàn tịch tịnh. Không phiền não, không lo lắng, không giận hờn, không tính toán, không suy tư gì cả. Nhưng mà cái thức của mình, cái trí của mình, cái nhận biết của mình nó vẫn rõ ràng, nó vẫn rất là rõ ràng. Thì tương tự như vậy, khi quý vị ngồi xuống cũng vậy. Tại sao quý vị thứ nhất đi nhắc lại mãi từ sáng tới giờ ít nhất một năm bảy lần, mỗi lần quý vị ngồi xuống nghe pháp, mỗi lần trước khi chúng ta hồi hướng, trước khi chúng ta ăn, sau khi chúng ta ăn, vân vân. Chúng ta nhắc quý vị làm cái gì? Chuyện bình thường đó, mà chỉ thì quá bình thường, cái mình coi thường nó. Ngồi cho nghe ngắn, ngồi cho nó nghe ngắn. Cái gì quá bình thường, nhưng mà coi chừng càng ngày càng làm nó bất bình thường. Là tại vì quý vị thấy khi mà mình ngồi nghe ngắn như vậy đó, thì tự nhiên nó sẽ dẫn đến cái thư giãn. Mà từ mình ngồi nghe ngắn như vậy thì nó sẽ đưa đến cái sự tĩnh lặng. Còn nếu như mình ngồi yên bên như vậy thì cái bên này nó bị nghiêng qua, thành ra cái này sẽ kéo lại, thấy không? Nó kéo lại thì nó sẽ căng, nó sẽ co thắt. Hay là nếu nó không kéo lại được, không đủ sức kéo lại thì mình bị nghiêng lệch. Mà nghiêng lệch là mất quân bình, mà mất quân bình là bệnh lý thôi, đơn giản vậy thôi. Mất quân bình giữa hệ thống này với hệ thống kia, giữa vật lý và sinh lý, giữa sinh lý và tâm lý. Mất quân bình là bệnh lý, giữa bên trong với bên ngoài mất quân bình là bệnh lý, đơn giản vậy thôi. Thành ra chúng ta thấy cái trạng thái tâm của mình cũng vậy. Cái trạng thái tâm của mình khi nó tĩnh lặng, tức là nó không chạy về quá khứ, nó không chạy về tương lai, nó nằm ở ngay cái cảm giác tĩnh lặng thường nào sáng rõ như vậy. Đó là niết bàn đó quý vị. Cái trí của mình, cái biết của mình vẫn sáng rực, nhưng mà hoàn toàn mình không có một cái vọng tưởng suy nghĩ mong cầu lo lắng sợ hãi gì cả. Thì khi mà mình ngồi xuống mà mình thực tập được như vậy thì cho dù mình ngồi nghe pháp cũng giống như mình ngồi tĩnh tâm thanh lọc tâm thanh tịnh, cho dù mình ngồi ăn cơm cũng là pháp mình nuôi dưỡng mình sống trong cảnh giới của biết bạn. Mà khi mà mình có ngồi cái thân mình nó nghe ngắn như vậy rồi thì như chúng ta nói là từ từ nó sẽ đi đến sự thư giãn một cách rất là tự nhiên. Còn nếu như khi nó có sự nghiêng và nó có sự lệch lạc và nó bất quân bình và nó có sự níu kéo, sự dằn co và sự co thấp, thành ra mình sẽ không thư giãn đến tuyệt đối. Rồi khi mà nó bị co thấp, bị mất quân bình như vậy thì cái hơi thở, cái dòng dịch của mình nó sẽ di chuyển, nó sẽ không có tự do thoải mái, thấy không? Nó sẽ bị co thấp, nó sẽ bị dồn nén, nó sẽ bị bế tắc. Thì ngay lúc đó mình sẽ đưa đến sự mất quân bình, nên là cái đau đớn. Thành ra từ cái ổn định về thân, mình sẽ đi đến cái ổn định về hơi thở. Rồi từ cái ổn định về hơi thở mình mới đi ổn định tới cái tâm lý của mình, cái thần kinh của mình. Còn nếu như cái thân của mình nó không ổn định, không tĩnh lặng được, không nghỉ ngơi được thì hơi thở của mình nó sẽ không thư giãn. Nó không tĩnh lặng, nó không sâu lắng. Mà nếu hơi thở của mình không tĩnh lặng, không sâu lắng thì không cách nào cái tâm của mình nó an lành, nó sâu lắng, nó an tĩnh lặng được. Thành ra từng bước một rất là rõ ràng, rất là đồng bộ. Do vậy mà chúng tôi phải nhắc mãi ngồi xuống là ngồi thật là ngay ngắn, thả lỏng toàn thân, nghe thư giãn nó ra, rồi trở về lắng nghe hơi thở và mang cái sự nhận biết về trọn vẹn, thì lúc đó toàn thân của mình nó sẽ đồng bộ với nhau đấy. Thành ra chúng ta thấy là khi mà quý vị thực tập như vậy đó, cứ bất cứ lúc nào quý vị làm gì, thậm chí khi quý vị làm việc của mình, mình chỉ khởi một cái niệm lên, rồi sau đó mình để cho nó tự nhiên, tức là mình không xen vào nó nữa, để cho pháp nó vận hành theo quy luật của nó, thì như vậy mình sẽ không chống cái nó, mình sẽ không tạo thêm những cái nghiệp mới, không có tạo những cái sự bất quân bình, sự dằn co của nó. Thành ra nếu như chúng ta thực tập cố gắng như vậy, từng bước chân của mình đi, từng hơi thở, từng cái động tác mình làm, mình duy trì được như vậy, thì quý vị sẽ thấy là từ từ mình sẽ trở lại cái trạng thái an ổn của mình, trạng thái tĩnh lặng của mình. Thì đó là cái thứ nhất chúng ta nhắc lại để quý vị nhớ, và trong những ngày này chúng ta sẽ có quân bình giữa mình thấy cái động, cái tĩnh, cái di chuyển về thân, cái tĩnh lặng về thân, cái động não suy nghĩ về tâm, cái tĩnh lặng về tâm, vân vân. Nhưng mà đó là sự cân bằng hết tất cả. Và để duy trì sự cân bằng đó, nó sẽ giúp không những cho bản thân mình mà nó giúp cho toàn bộ cả vũ trụ. Thật ra có khi mình thấy mình trong quá trình chuyển hóa và thanh lọc của mình, tại sao có lúc mình phải vận động, tại sao có lúc mình phải ngồi yên tĩnh, nhưng mà trong cái vận động mình vẫn giữ cái tĩnh, mà trong cái tĩnh mình vẫn phải giữ cái động. Và tại sao? Tại vì tất cả các pháp trong vũ trụ này là thay đổi liên tục không ngừng. Quý vị nên nhớ rồi, tất cả các pháp trong thế gian này thay đổi liên tục không ngừng, đó là quy luật tất thiếu. Vô thường là thường, là như vậy. Thành ra tại sao một bên quy luật của vũ trụ là đời là vô thường, nhưng mà vô đến cảnh giới niết bàn thì nó lại thường? Tại vì khi mình đã quán chiếu, mình đã sống thực, mình đã hiểu được, mình đã hòa với cái vô thường, thì ngay lúc đó mình thấy nó là thường, và tại vì nó là quy luật tất yếu của vũ trụ. Thật ra nếu ai không hiểu của tại sao bên này thì nói vô thường, vô ngã, khổ đau, bên kia thì nói thường là ngã tịnh, sao hai cái nó đối lập, nó mâu thuẫn vậy, thấy không? Nhưng mà rõ ràng mình thấy không, khi mình tuân thủ cái quy luật, mình đi vào với nó, mình hòa với nó, thì mình sẽ trở thành như đó, mà mình sẽ không thấy cái gì chấm trái nữa. Không, mình biết đó là một quy luật tất yếu là trong lúc mình vận động tứ chi, mình hít thở, mình xoay, mà mình thấy rõ ràng cái tâm mình nó tịnh, thì rõ ràng nếu mà ta nhìn thấy tâm mình động chứ, nhưng mà mình biết rằng mình tịnh, không có một cái suy nghĩ, một cái khởi niệm, không có một cái lo lắng sợ hãi, không có một cái mong cầu ước muốn gì cả, thấy không? Thành ra nó có sự cân bằng của nó đó. Và tất cả các pháp trong thế gian này nó thay đổi liên tục không ngừng, nó thay đổi, mình thấy cân bằng giữa hai lực hấp dẫn, đồng lực và đối lực. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta thấy từ một cái lớn như là một cái thái dương hệ cũng phải di chuyển liên tục không ngừng, cho tới các hành tinh mênh mông bao la lớn như vậy, nó cũng phải di chuyển, có những từ di chuyển xung quanh cái trục của nó, rồi nó di chuyển xung quanh một cái hành tinh gốc, cái hành tinh lớn nhất, và nó di chuyển xung quanh cả thái dương hệ của nó. Thì sự di chuyển này mình đặt mình nhìn trên một khía cạnh khác, cái tên gọi khác thì nãy mình nói là thay đổi, là luân hồi, là vô thường, thấy không? Thành ra cái đó nó tất yếu, nó tất yếu. Do vậy mà khi mà mình cân bằng, mình phải cân bằng hai cái đó lại. Và khi mình làm cho mình, mà mình sẽ làm cho cả vũ trụ. Chúng ta thấy ngày nay từ cái tư thế ngồi của mình nó sai, nó làm cho cái cuộc sống mình bị lệch. Mà khi cuộc sống của mình bị lệch thì cái trục quay của trái đất của mình đang bị lệch. Cũng như mình nghe nói hồi xưa bây giờ nó vượt qua năm 2000 rồi, nó vượt qua năm 2012 rồi, thì mình thấy nó đỡ, nhưng mà rồi khoa học sẽ còn tiên lượng nhiều cái ghê trời ghê đất lắm. Nhưng mà nếu mình học thêm rằng cái mặt trái đất này chưa nổ tung đâu, nó khả năng nó va chạm hay không, nó tùy mình, nó bị tổn hại nhiều hay ít là tùy mỗi cá nhân của mình. Nhưng nó chưa. Và tại sao? Và tại vì nó phải duy trì hai cái lực nó cân bằng lại với nhau. Nếu mình làm nó lệch nhiều thì nó sẽ bị gần nhau và nhiều, nó sẽ bị tổn hại va chạm nhẹ, chứ nó chưa đến sự nổ tung đó. Tại vì cái sự cân bằng của hai cái lực, mặc dù cái lực đồng với mà lực đồng lực hấp dẫn nó luôn luôn mạnh hơn, nó kéo vào chặt hơn để nó tạo ra các hành tinh, các vật, các đối tượng đó. Nhưng mà bên cạnh đó, cái lực đẩy ra của nó phải cân bằng để nó giữ cái khoảng cách, và chính vì thế nó phải chuyển động, nó phải di chuyển liên tục để nó tuân thủ quy luật căn bản của vũ trụ. Thành ra con người ta phải có sự chuyển động, phải có sự chuyển động, phải cân bằng. Nếu như khi mà mình không chuyển động, khi mà mình không chuyển động thì nó sẽ chết, nó sẽ bị thoái hóa, nó sẽ bị tổn hại rất là nhiều, nó sẽ bị tổn hại rất là nhiều. Các xương cũng vậy, các khớp cũng vậy, cơ bắp cũng vậy, dây chằng cũng vậy, thần kinh cũng vậy, vân vân. Nếu khi mình không chuyển động, mà cũng vậy, chuyển động cũng trên một cái sự cân bằng giữa hai cái lực đó. Thành ra quý vị thấy những người mà chuyển động quá nhiều, những người vận động viên chạy nhảy hay là tập luyện quá sức, người ta cũng bị tổn hại. Thành ra không tập luyện, không vận động cũng bị tổn hại, mà sử dụng lạm dụng nó quá là tổn hại. Thành ra chúng ta phải cân bằng, và mình cũng cân bằng giữa cái động và cái tĩnh, cái động và cái tĩnh, giữa cái phần thô của mình là cái phần tâm vật lý và sinh lý, với cái phần vi tế của mình là tâm lý và tâm linh. Có những lúc mình động não suy nghĩ, lúc mình thả nó lỏng để cho cái biết của nó tự vận hành, để các quy luật của vũ trụ nó tự vận hành với nhau. Thành ra đó là cái mà chúng tôi muốn nhắc để quý vị nhớ là trong đời sống hàng ngày của mình đó, mình làm sao phải duy trì được cái sự tập luyện mỗi ngày nửa giờ đều đặn, mỗi ngày nửa giờ đều đặn như vậy. Rồi cái sự tham vọng tâm cũng vậy, chúng ta phải cố gắng dành cho mình mỗi ngày nửa giờ và tối thiểu. Tùy theo nếu quý vị xem cái thân vật lý của mình quan trọng hơn là cái nền tảng, thì quý vị sẽ chú trọng vào đó. Còn nếu như quý vị khi mà vượt qua cái giai đoạn có được cái nền tảng căn bản xong rồi, quý vị muốn phát triển đời sống trí tuệ và tâm linh của mình, thì chúng ta phải làm cái thanh lọc tâm nhiều hơn. Thấy không? Thì chúng ta cũng là phải dành cái thời gian ngồi tĩnh tâm thanh lọc tâm 2 lần, 3 lần trong ngày, từ nửa giờ đến tới 45 phút tới 1 giờ. Đó. Còn nếu như mình nghĩ là bây giờ mình chỉ mong cái thân của mình không thôi, thì mình sẽ dành cái thời gian 1 ngày, 1 thời, 2 thời cho cái việc luyện cái thân vật lý sinh lý của mình. Dĩ nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái phần tâm lý tâm linh, nhưng mà nó ít hơn, càng nó ít hơn. Thì đó là cái liên quan đến cái vấn đề mà chúng ta vừa thực tập cái động tác mà tập luyện đó, động tác hơi thở, sự chú tâm, sự đồng bộ. Và khi chúng ta ngồi tĩnh tâm cũng vậy. Trong cái ngồi tĩnh tâm thì mình sẽ nói sau này về tại sao mình phải đối diện, mình phải chấp nhận, mình phải nhìn nhận cái đau, cái quá trình chuyển hóa của nó, quá trình thăng hoa, cái sự vận hành bên trong cái nguyên lý của nó như thế nào. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nói, như sáng nay mình nói là chúng ta phải tập nhìn các pháp một cách như thật. Nếu như mình không nhìn nó được như thật thì mình không một tí xíu, mình nhìn nó với con mắt tích cực. Dĩ nhiên khi nó có tích cực thì nó có tiêu cực, và nó tùy theo mình muốn đi thẳng vào một chân như hay là mình đang dùng cái pháp đối đãi. Mình đang muốn đi vào cái sự thật tương đối hay là mình muốn đi vào cái sự thật tuyệt đối. Dĩ nhiên nếu như chúng ta muốn đi vào sự thật tuyệt đối thì hầu như mình rất là khó sống trong cái xã hội này, tại vì mình đang còn phải sống trong cái đối đãi, phải không? Thành ra mình phải dung hòa. Khi nào mình muốn đi vào sự thật tuyệt đối là mình phải tắt dần với cái xã hội, với những cái chân lý, với những cái đối đãi tương đối này. Và nếu như mình không hiểu được hai cái đó, mình không dung hòa được hai cái đó, thì mình sẽ rất là khó sống trong cuộc đời đó. Thì như vậy khi mà mình có cái đau, có cái đau, mình phải tập nhìn nó trên hai lĩnh vực. Một là lĩnh vực của chân lý tuyệt đối, tức là của cái sự như thật, như nó thật là. Thứ hai là mình nhìn nó với chân lý tương đối, mình dùng cái pháp đối đãi. Thì như vậy quý vị thấy rằng hầu hết khi mà mình có một cái đau, ông bà mình nói thông thì bất thống, mà thống thì bất thông, tức là thông thì nó không đau, mà đau tức là nó không thông. Chỉ nói vậy thôi chứ không có nói là nó tốt hay nó xấu, phải không? Tại vì khi mà cái sự di chuyển của nó mà thông suốt, dĩ nhiên nó vẫn có một cái phản lực, một cái sự mang sát, một cái sự cọ sát, phải không? Nhưng mà nó ít hay nó nhiều, nó nhẹ hay nó mạnh thôi, chứ mà không có. Tại vì khi có sự di chuyển là có sự va chạm đó, có sự di chuyển là có sự va chạm. Thành ra cái sự di chuyển nó nhanh, nó nhẹ, nó thông thì cái sự va chạm nó ít, cái phản lực lại nó nhẹ, thành ra mình không thấy đau, mà đau ít mình chấp nhận được. Chứ còn tất nhiên là nó luôn luôn có sự va sát, có sự va chạm. Thành ra ông bà mình chỉ nói một cái câu như thật, thông thì bất thông, mà thông thì bất thông, đau thì không thông, mà thông thì không đau. Tuy nhiên chúng ta thường nhìn nó với con mắt tiêu cực nhiều hơn là tích cực, thì thật ra cái đau đó nó chỉ báo cho mình biết rằng nó đang có một cái hiện tượng mình đặt gọi là va chạm, một cái va chạm mà một cái thay đổi lớn trong con người mình. Nếu như cái đau nó ít, tức là cái sự va chạm nó ít, cái sự thay đổi nó nhỏ. Còn nếu như cái đau nó nhiều, tức là nó đang có một cái sự va chạm và một cái sự thay đổi lớn. Nhưng mà thật ra nếu mình biết nhìn nó như thật hay mình biết nhìn nó một cách tích cực thì nó rất là tích cực. Lấy ví dụ như quý vị không có trí tuệ mà mình chỉ có làm từ bi thôi, mình đi ra ngoài kia mình ngắm cây ngắm cỏ, mình thấy có một cái kén, thấy không, có một cái kén của một cái con nhỏ, nó đang có một cái lỗ, nó đang hấp cái đầu nó ra, mình thấy mình tỉnh, mình quan sát, mình thấy trời ơi sao mà thấy nó khổ sở quá, nó quay qua quay lại, nó ngắm tới ngắm luôn, nó vòng mình, nó uốn éo, nó cực kỳ là khổ đau để nó chui lên cái lỗ nhà khác. Mình đọc lòng từ bi mà thiếu trí tuệ thì mình tới mình lấy tay hay lấy cái chén cái gì mình xé lỗ ra to ra, con nhỏ nó chui ra què quặt, không bay được, không nhảy được, không đi được, và khi nó chết. Cũng tương tự như vậy mà quý vị quan sát một cái con gà nó đang nở, phải không, nó bỗng bung lên một cái mà có lỗ, mình thấy nó cựa quẹ ra, nó kêu mà nó chui ra được, thì nó bắt đầu nó ngóc cái đầu ra, trời mình sợ nó nghẹt thở, mình thấy nó khổ đau quá, mình thấy mình đọc lòng từ bi, mình đang mình mở cái vỏ trứng ra, con gà ra là con rồi. Có người mình cũng vậy, mỗi một cái sự trăn trở khi mình từ nhỏ xương của mình nó muốn phát triển để lớn lên, cái răng của mình từ cái răng sữa nó phải chịu cái sự đau của cái nếu để nó bung ra, thành ra khi nó đau nó xấu ha. Hay là chẳng hạn như khi mình không chịu đau để mình chích ngừa, khi mình không chịu đau để sốt để cái phản ứng miễn dịch tạo ra kháng thể để chống đỡ cho mình, và con người của mình sẽ không bao giờ phát triển, không bao giờ trưởng thành, không bao giờ mạnh mẽ được. Thành ra nỗi đau về thân cũng vậy và nỗi đau về tâm cũng vậy, những cái vấp ngã càng lớn bao nhiêu thì mình càng trưởng thành bấy nhiêu. Nhưng mà mình đã có nhìn nó như thật, mình đã có nhìn nó với đôi mắt tích cực đó, mình đau nó không có khổ, nhưng mà mình nhìn là nó sai lầm, thành ra mình nói đau khổ, nó thực sự đau nó không có khổ, cái khổ là do mình gắn nó vào. Thành ra bây giờ mình phải tập nhìn nó lại như thật, nhìn nó như thật. Còn nếu không nhìn nó như thật được thì mình phải nhìn nó một bằng cái mắt tích cực, nó giúp gì cho mình, nó làm cái gì, thì bất cứ một cái gì cũng vậy, không phải là cái đau về thân, đau về tâm, một cái sự vấp ngã, một cái sự không thành công, là một cái gì chứ nè, mình cố gắng mình nhìn nó, mình nhìn nó, mình nghĩ nó trên cái gì hướng tích cực, thì thực sự nó rất là khoa học, nó rất là khoa học, nó khoa học trên hai lĩnh vực tự thân, tức là chủ quan, và từ cái chủ quan nó sẽ đi đến khách quan. Quý vị biết rằng ngày nay y học hiện đại đã chứng minh rằng 35-50% tất cả các bệnh người ta đều có thể sử dụng cái tiếng Anh nó là placebo effect, tiếng Việt tạm dùng là năng cái gì năng lượng tích cực đi, phải không, hay là tác động tích cực đi, mà tác động tích cực đi, tức là tiếng Anh nó là placebo effect, thì mình tạm dịch là tác động tích cực. Tức là khi quý vị có bệnh, bất cứ bệnh gì, từ cái bệnh cảm cúm cho tới tiêu chảy, tới nhiễm trùng, cho tới thần kinh tim loạn, khi quý vị bị bệnh, mình đi tới ông bác sĩ, mình nghĩ là ông bác sĩ sẽ trị hết bệnh cho mình, đó mình tin tưởng ông ha, mình tới ổng chỉ chích cho mình mũi là ổng đưa cho mình cái thuốc uống đây vậy hết bệnh, ai mà ổng chích cho mình mũi gì được vitamin C cũng còn đỡ, được B1 hay là B2 cũng còn ngon lành, nó ổng chích cho mình mũi nước cấp thôi, phải không, hay là ổng đưa mình viên thuốc bột với đường thôi, thấy đấy, nhưng mà 35-50% thử nghiệm là nhanh hết bệnh. Thì như vậy mình hết bệnh nó phải là vì bác sĩ tài giỏi, mình hết bệnh nó phải là vì cái thuốc nó có cái dược tính ngon lành gì đó, mình hết bệnh vì mình có cái niềm tin là tất cả những cái chất liệu tạo ra từ cái niềm tin, từ cái não bộ của mình đã tạo ra những chất liệu để làm cho mình hết bệnh. Thế kia thì thật ra mình nói, mình nghĩ cái đó là do cái ông bác sĩ. Nhưng mà thứ nhất, nếu mình không có niềm tin vào ông bác sĩ thì cho dù ông bác sĩ có đưa cái thuốc hay ông bác sĩ giỏi, nó cũng được. Phải không? Thành ra từ cái tác động, từ cái chủ quan, cái khách quan nó mới tác động. Tức là trước hết là mình có niềm tin với ông bác sĩ. Rồi ông bác sĩ ông phán một câu, hay là có thể là ông phán một câu chưa đủ mà, nhưng mà ông chích cho mình mũi, ông đưa cho mình thuốc, nó về uống hết bệnh. Và nhưng mà từ cái chủ quan nó tác động nó cái khách quan, cái khách quan nó tác động ngược trở lại cái chủ quan của mình, là chính não bộ của mình, chính cái niềm tin của mình. Mà nó nằm ở tầng nào quý vị? Tầng thứ ba, từ cái tâm lý. Tâm lý nó vượt trội lên sinh lý, nó vượt trội lên vật lý, nó nằm ở tầng năng lượng thứ ba, tầng cao. Tầng đó lý là tại sao nó có thể làm chủ và điều khiển hai cái tầng dưới. Thì như vậy, không riêng gì là thực bệnh, là tại vì mình đang nói trong cái bệnh tật và khổ đau. Chứ còn quý vị nghĩ rằng, trên thế gian này, Đức Phật nói gì? Thế giới do tâm tạo. Phải không? Từ một cái vật nhỏ nhất, lấy ví dụ như giờ, quý vị muốn làm cái tâm này, quý vị muốn khiến cái tâm xảy ra. Nếu mình không nghĩ đến cái tâm xảy ra thì chả bao giờ mình làm. Cho dù mình có tre, có nước, có gỗ, có nhang, có đủ thứ hết, phải không? Nhưng mà khi mình nghĩ đến tìm một cái cây tâm để xảy ra, thì nếu mình không có người ta làm sẵn cho mình thì mình đi kiếm, phải không? Không lấy được cái chân nhang thì mình ra mình lấy cái lá dừa. Không có lá dừa lấy lá cao, không có lá cao thì mình lấy một cái lá cây. Mình lấy một cái xước gỗ, mình lấy một cái sợi chỉ. Tức là bất cứ cái gì, khi cái ý nghĩ mình muốn làm cái đó thì mình sẽ đi tìm cái vật liệu mình có thể được để làm được cái đó. Quý vị thấy chưa? Cho tới một cái cầu kỳ phức tạp nhất hiện nay trên thế giới, và mình thấy cái máy vi tính này, tức là quý vị có cái iPhone mà quý vị đã thấy ngon lành rồi đó, quay phim chụp hình thâu băng sửa làm đủ kiểu hết, huống chi là quý vị thấy cái vệ tinh mà giờ nó phóng lên quỹ đạo. Toàn bộ tất cả những sinh hoạt của thế giới này nó thâu nhập hết từ trong hành tinh mình tới bên ngoài vũ trụ, nó tinh vi cực kỳ như vậy. Nhưng mà do ai tạo ra? Cái đầu này tạo ra, phải không? Thì như vậy rõ ràng là Đức Phật thấy thế giới do tâm tạo. Bây giờ mình muốn tạo nó tròn thì nó tròn, mình muốn tạo nó méo thì nó méo, mình muốn tròn hình trái tim nó ra trái tim, mình muốn tạo hình bầu dục ra hình bầu dục. Có những cái mình chưa bao giờ nhìn thấy nó, chưa bao giờ biết nó, nhưng mà mình lấy mình làm ra một câu thơ, một bài văn, một tác phẩm văn học, một tác phẩm nghệ thuật, một bức tranh. Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mình khởi nghĩ là mình sẽ tạo ra được, tạo được hết tất cả, có cái gì mình tạo được đâu. Thành ra Đức Phật nói được thế này: tâm bình thế giới bình. Thành ra hạnh phúc hay khổ đau do mình, tập bệnh hay khỏe mạnh do mình. Mà trở lại mình cũng phải hiểu tại sao có được như vậy. Tất yếu thôi, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở. Nó tắt gì quý vị? Lực hấp dẫn. Khi quý vị vừa khởi một cái nghĩ lên thì ngay lập tức nó sẽ chiêu cảm, sẽ hấp dẫn đến. Thành ra trong kinh Pháp Cú câu đầu tiên Đức Phật nói gì? Ý làm chủ các pháp, nói lên hay hành động. Với nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động thì cái gì như xe theo vật kéo, phải không? Tức là cái con bò con rau nó kéo cái xe nặng nề đằng sau nó. Thì như vậy khi mình khởi một cái niệm bất thiện, niệm ác, niệm bất an, niệm xấu, thì nó sẽ đem theo những cái hậu quả nặng nề, và nó luôn luôn theo đằng sau, nó không cách nào được. Ngược lại, nếu mà cũng với cái ý làm chủ các pháp mà ý thanh tịnh đó, mình nói lên hai hành động thì an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì như vậy mình thấy tất cả đều do tâm ý của mình tạo ra hết. Và khi mình nghĩ điều thiện thì từ trường vũ trụ nó sẽ được lực hấp dẫn chiêu cảm đến cho mình. Và không phải kinh Phật, kinh Chúa nói cũng vậy, hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở. Tức là mình có một cái tư tưởng, cái mong cầu thì ngay lập tức, ngay lập tức cái quy luật hấp dẫn của vũ trụ nó sẽ chiêu cảm đến. Thì như vậy nếu như mình cứ suy nghĩ về nó, cứ quyết tâm về nó, mình liên tục không thay đổi, không gián đoạn thì ngay lập tức nó sẽ đến, ngay lập tức nó sẽ đến. Đó, thành ra quý vị thấy lúc mà mình còn nhỏ, lúc mình còn nhỏ thì chẳng hạn như khi mình có những cái vấn đề bài tập, bài gì hay là những bài văn buổi tối mình làm, mình nằm đầu nắp thắt nó ra, nó đã nằm sẵn ra đó rồi, nó đi ra đó rồi. Khi mình vô giấc ngủ,
tự động
nó buông ra, tự động nó đi tìm, sáng sớm dậy có giải pháp liền ngay lập tức. Bây giờ cũng vậy, nếu mà quý vị có những vấn đề nam đi, quý vị bước vào thiền định, quý vị thả lỏng tâm ra, hay là quý vị có câu hỏi câu trả lời gì, lực hấp dẫn nó sẽ tự động nó làm cho mình. Nhưng mà mình cẩn thận, cái lực hấp dẫn đó thì mình nói một mặt khác cũng là nhân và quả. Tức là mình tạo ra một cái thì nó sẽ chiêu cảm nó đến với mình. Thành ra khi mà mình khởi cái việc làm thì những từng trường năng lượng tích cực thiện lành nó sẽ đến với mình. Còn khi mình khởi một cái niệm bất thiện thì những cái tiêu cực nó sẽ đến với mình. Thành ra ông bà này nói rất rõ, phước bất tồn lai mà hoạn vô lương chí. Mà tại vì cái tư tưởng của mình nó tốt đẹp, mình không có tranh quý, mình không chia sẻ, nhưng mà khổ đau bệnh tật thì mình tham người này, mình trách người kia, mình chia sẻ muốn cả làng đều biết. Thành ra mình cứ tạo ra như vậy thì nó chia cảm là mình biết rồi. Thành ra ở đây chúng ta hiểu cái đó, mình có cái khả năng đó, và y học hiện đại cũng chứng minh rất là rõ ràng như vậy rồi. Và bây giờ người ta không phải chỉ nghiên cứu trên vấn đề thuốc không thôi, người ta nghiên cứu luôn cả đến vấn đề phẫu thuật, tức là ngoại khoa rồi. Thì cái ngoại khoa đối với y học Tây phương đó, y học Tây phương thì nó cũng còn hơi nhát tí xíu. Cái mà nó thử nghiệm chúng ta còn phải cắt, nhưng mà cắt ra sao mai lại không có đụng lại gì bên trong cả. Còn y học Đông phương mình có những người ta còn cao siêu hơn mình, tại vì ta hiểu nguyên lý này quá rõ, là ta phải là không cắt đứt tí nào cả, mà ta chỉ dùng một cái thủ thuật làm cho mình tưởng như mình đau thì đau, giống như mình bị cắt, nhưng hoàn toàn không cắt. Cũng 30-50% bệnh nhân lành bệnh. Thì như vậy quý vị thấy tất cả những cái đó đều do cái gì? Do cái niềm tin của mình. Đó mình nói chung. Nhưng mà thực sự từ cái niềm tin tích cực đó thì não bộ của mình, từ trường của vũ trụ, tất cả những cái đó nó sẽ chiêu cảm lại, và nó tạo ra những chất liệu cần thiết để chữa lành cái bệnh cho mình. Và chúng ta nên nhớ tất cả các pháp đều có hai mặt. Cái tác động tích cực tiếng Anh nó gọi là seaboard effect. Thì cái mặt trái của nó sẽ có cái nociaboard effect, tức là tác động tiêu cực. Tức là gì? Hồi nãy mình có niềm tin, phải không? Mình có cái sự mạnh mẽ, năng động tích cực thì nó tạo ra cái năng lượng thiện lành để nó chiêu cảm những cái điều lành điều tốt, và nó chuyển hóa tập bệnh thành ra không tập bệnh, bế tắc thành ra không bế tắc. Nhưng ngược lại, khi mình lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, buồn phiền, tiếng Anh nó gọi là stress, thì ngay lập tức mình cũng tạo từ không bệnh thành ra có bệnh. Mình cũng tạo ra từ không bệnh thành ra có bệnh, từ tâm bệnh thành ra thân bệnh. Và chúng ta thấy rất rõ là thân của tâm của chúng ta nhất như không có thể tách rời nhau ra được. Thành ra tại sao ngày nay chúng ta thấy chúng ta bị bệnh rất nhiều, chúng ta bị bệnh rất nhiều, trên lãnh vực nào mình cũng đang tự làm tổn hại nó cả. Về lãnh vực vật lý, mình đưa vào quá nhiều, mình tiêu thụ quá nhiều, rồi bên cạnh cái quá nhiều chất dinh dưỡng, mình lại còn có quá nhiều chất độc. Về sinh lý, mình đang bị rối loạn, mình đang bị tức chế, mình đang bị bế tắc. Về tâm lý, mình lúc nào cũng căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an. Về tâm linh của mình thì mù quáng, mê tín, tất cả những cái đó đưa tới sự bế tắc, cái tiêu cực hết. Thì làm sao mình tránh khỏi thế nào? Thành ra hai mặt, hai mặt nó đều có hết. Do vậy mà chúng ta chọn cái nào đây? Nếu mình muốn tiếp tục chọn cái đau khổ, cái bệnh tật, thì mình cứ tiếp tục sống theo cái mà mình sống mấy hôm nay, phải không? Còn nếu như mình muốn thoát khỏi cái bệnh tật, thoát khỏi khổ đau, mình có con đường. Cái quan trọng là mình có chịu nhận ra hay không. Quý vị thấy khi Đức Phật vừa chứng được đạo, nó chứng đạo thì ghê gớm, thực ra là Ngài quay trở lại để Ngài nhận ra, nhìn ra, tìm ra cái nguồn gốc của bệnh tật, của khổ đau, của phiền não, trầm tâm. Và cái bài pháp đầu tiên mà Ngài chia sẻ là gì? Vượt thoát hai bờ bên này bên kia, tức là hai cái thái cực, trở về sống trung đạo, phải không? Đó là bài pháp đầu tiên. Và sát theo cái bài pháp đó là gì? Là tứ diệu đế. Thì trong cái tứ diệu đế đầu tiên mới khổ. Trời ơi, mình đi vào đạo Phật, mình là người Phật tử mà mình đã hiểu sai lầm, cũng như những người ngoài đạo mới đạo Phật, lúc nào cũng đi qua biến thế, lúc nào cũng nói khổ đâu. Nhưng mà mình không chịu đi nó suốt đường, mình không nhận sự thật, mình không chịu chấp nhận sự thật, mình không chịu nhìn nó như thật. Còn khổ đau là một thực trạng hiện hành, nó là thực chất của cuộc sống. Nhưng mà mình nên nhớ là tất cả các pháp đều có hai mặt, có khổ đau thì sẽ có cái gọi là không khổ đau, phải không? Tất cả các pháp đều có hai mặt mà. Thì như vậy, có cái dẫn đến khổ đau thì sẽ có cái dẫn ra khỏi khổ đau, rõ ràng. Thì như vậy Đức Phật đưa lên bốn chân lý rõ ràng, nhưng mà tại mình không chịu nhìn nó như thật là trước hết, phải không? Mình không chịu nhìn nó như thật. Cái thứ hai, mình không chịu nhìn cho nó trọn vẹn xuyên suốt. Mình đụng vào nghe cái khổ là không chấp nhận rồi, đụng vào nghe cái khổ là không chấp nhận rồi, mình chối bỏ nha, mình chối bỏ, mình không dám chấp nhận. Thì cũng vậy, bây giờ mình có cái khổ đau, mình có bệnh tật, mà mình không dám chấp nhận, nhìn nhận rằng mình đang có khổ đau và bệnh tật hay không. Còn nếu mà bây giờ quý vị có bệnh mà mình nói không, không có bệnh đâu, người sai không bao giờ chấp nhận mình sai, thành ra người ta sai bí tỷ. Người ngu không bao giờ chấp nhận mình ngu, thành ra mình cứ ngu mãi. Còn người sai biết mình đang sai là người ta không sai. Người ngu biết mình đang ngu, thành ra mình sẽ học để mình công hơn. Nhưng mà khổ hay là mình không chịu chấp nhận mình đang sai gì, thành ra mình cứ sai mãi. Mình đang mê mà mình không biết mình đang mê, thành ra mình cứ mê mãi. À, thì đó là cái bước thứ nhất. Khi mà mình bắt đầu mình nhận được, và bây giờ giả sử mình làm không được cái gì, đi đến bác sĩ, ông bác sĩ bảo rằng bà có bệnh, mình không chấp nhận bệnh. Thế là mình nói cho ông bác sĩ mình có bệnh, mà ông bác sĩ không nhận ra bệnh của mình, không chẩn đoán ra được nguyên nhân bệnh của mình, thì tất cả những cái điều trị là toàn điều trị triệu chứng ngọn ngành, thì không bao giờ hết bệnh. Quý vị thấy chưa? Thành ra ngày nay cái sai lầm của bản thân mỗi người, và thậm chí cái sai lầm của cả một cái hệ thống y học, cái hệ thống chăm sóc sức khỏe là gì? Thứ nhất là mình không chịu chấp nhận cái thực trạng của nó như thật là. Mình không tìm hiểu nó thì không nhận diện nó thì làm sao mà mình biết, phải không? Bây giờ trong nhà mình người ta thích gì ăn trộm ngoài đường chứ ai dễ ăn trộm trong nhà. Nếu mà mình để trong nhà của mình có ăn trộm mình không biết thì như vậy mình cũng bị bắt đầu hoài. Mình có bệnh mà mình không chịu nhận ra, không tìm hiểu, không xác nhận cái bệnh của mình, hay là mình đang có khổ đau mà mình không nhận diện ra được cái khổ đau của mình, thì mình nuôi dưỡng nó. Giống như cái phiền não của mình cũng vậy. Trên thế gian này không có một cái gì tồn tại mà không được nuôi dưỡng, quý vị. Nên nhớ nha, tất cả các pháp trên thế gian này không có một cái gì tồn tại được mà không được sự nuôi dưỡng. Không có môi trường sống, không có thức ăn của nó thì nó không bao giờ tồn tại. Tập bệnh cũng vậy, phiền não, khổ đau cũng vậy. Chỉ vì mình không chịu nhận cái phiền não, cái bệnh tật, cái khổ đau của mình, thành ra một cách vô tình mình đã nuôi dưỡng nó, thành ra nó tồn tại và nó phát triển. Còn nếu mình nhận diện nó thì đó là bước đầu tiên mình đã thành công rồi. Thành ra chư tổ mới nói là không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác vọng. Khi mình có một cái vọng niệm thôi, khi mình có một cái niệm, giả sử mình có một cái niệm tham, mình biết rằng mình đang có một cái niệm tham. Khi mình có một cái niệm giận, mình biết rằng mình đang có một cái niệm giận, thì ngay lúc đó mình đã bắt đầu dừng rồi. Còn nếu mình không biết mình tham thì mình sẽ tham mãi. Mình không biết mình giận thì lúc đó mình đỏ mặt, chia tay, mình khổ tâm cực kỳ, mình không biết. Đến lúc mình ngất ngơ luôn. Thành ra cái lúc trước hết là mình phải nhận diện. Một cái người thầy thuốc cũng vậy. Nếu như mình chưa nhận diện được, mình đưa đến một người thầy thuốc, người thầy thuốc cũng nhận diện cho được. Nhưng mà hầu hết thầy thuốc ngày nay không nhận diện được cái bệnh của mình. Và quý vị thấy cũng vậy. Hầu hết tất cả những cái ngành chăm sóc sức khỏe ngày nay không làm tròn cái nhiệm vụ hoặc thậm chí làm sai cái nhiệm vụ. Lấy ví dụ như chúng ta biết rằng cái quy luật căn bản của vũ trụ, mình đã nói là tất cả các pháp thay đổi không ngừng, thì không có cái gì cố định thường hành vĩnh viễn mãi mãi. Mà phải khi bị bệnh ung thư, vì cái bệnh gì nặng nề ghê gớm lắm, mình lại giờ bị cao huyết áp, đường ra máu, mỡ trong máu, quý vị đi tới bác sĩ nói là sao? Bệnh này là bệnh mãn tính nan y, không trị được, phải không? Không trị được thì cho thuốc uống phải làm gì? Hả? Không trị được cho thuốc uống phải làm gì? Nhưng mà trị bệnh mà nuôi bệnh, phải không? Và trở lại như hồi nãy mình nói, tức là người thầy thuốc có cái power của người thầy thuốc. Người bệnh nhân đã lỡ đặt niềm tin mình vào người thầy thuốc, mà chính nhờ cái đó thành ra mình mới tạo ra được những cái chất liệu để trị bệnh cho mình. Mà bây giờ mình giao cái mạng của mình, bây giờ là ta phán cái bệnh này là bệnh nan y, không trị được. Tức là mình chấp nhận như vậy, tức là cơ thể mình nó sẽ duy trì cái tình trạng bệnh lý mãi, nó sẽ không bao giờ nó tạo ra chất liệu để trị cái bệnh, giúp cho sạch. Quý vị có thấy cái đó không? Còn khi mà mình nghĩ là họ ổng trị không được, mình đi ông khác, ông trị không được, việc tôi tự trị, thì lúc đó cái niềm tin của mình, bây giờ không còn tin người kia để mình quyết tâm vào mình, thì cơ thể mình, não bộ của mình, nó sẽ chia cảm những cái từ trường, nó sẽ dẫn dắt mình. Giống như nãy chúng ta nói, khi quý vị muốn kiếm một cây tâm để xỉa ra, không có cây nhang, mình đi ra mình bẻ cây tre, không có cây tre mình bẻ lá dừa, không có lá dừa mình bẻ lá cao, không có lá cao mình kiếm một cái gì đó tương tự để làm được. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình nghĩ rằng mình đã giao cái mạng cái thầy thuốc, mà nếu thầy thuốc thà nó nói là tôi không trị được, bệnh này có khả năng trị được nhưng mà tôi không đủ sức, thì mình sẽ chạy đi ông thầy khác. Nếu ông thầy khác không được, mình tức quá như Đức Phật, đi tìm hết ba nhiêu thầy mà vẫn không tìm được lối thoát. Đức Phật nói, ta về ta tự tìm, quyết tâm ngồi xuống, ngồi yên chỗ này, nếu không tìm được chân lý, thà xương tan thịt nát không rời. Ngay lập tức, quý vị thấy chưa, tìm ra được chân lý này. Đằng này mình đã bị người ta chụp mũ, người ta bảo cho mình, bệnh này là bệnh nan y không trị được. Mà nếu mình không chấp nhận, Tại vì nếu mình là một cái người học Phật, nếu mình là một người có tri thức, mình biết rằng tất cả các pháp trong thế gian này không có một cái gì thường hằng vĩnh viễn. Nếu mình có cái trí tuệ như vậy thì nói ôi ông thầy tào lao, thì mình về mình tự đi tìm, thì ngay lập tức quý vị sẽ đi thu gom tin tức từ chỗ này chỗ kia, thì gõ cửa thì cửa sẽ mở, quý vị đi tìm thì đến một lúc nào đó quý vị sẽ gặp. Còn hôm nay mình chấp nhận theo thầy thuốc bệnh nan y không trị được, thôi ngay lập tức nó dừng chân tại chỗ nó đó, ngang đó, thành ra từ nó đã không sản xuất ra được, từ nó không đi tìm kiếm tiếp tục. Thế là một mặt mình đó là mình trị bệnh, những mặt khác mình nuôi bệnh. Và cái điều thứ ba nữa, quý vị thấy hầu hết tất cả ngành y, ngành dược ngày nay, xin lỗi mấy người đang làm nghề nha, mình lấy cái mục tiêu là lợi nhuận hàng đầu. Khi mà ngành y, ngành dược, ngành chăm sóc sức khỏe lấy mục tiêu lợi nhuận làm đầu thì mình đã không còn làm trọn vẹn cái vai trò của lương y như từ mẫu nữa rồi, phải không? Phải bán thuốc được nhiều hơn, bệnh nhân phải sử dụng thiết bị máy móc xét nghiệm nhiều hơn, bệnh nhân phải nhập viện nhiều hơn, bệnh nhân phải ở bệnh viện lâu hơn, thì người ta mới có lợi nhuận. Thành ra quý vị thấy mình trong cái mâu thuẫn chưa? Và từ đó nếu như mình không có trí tuệ, nếu mình không có sự dũng mãnh, thì vô tình mình đã tự tạo bệnh, hay mình vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái bệnh. Và bệnh đây chỉ là nói một cái đơn giản mà khổ đau phiền não của mình cũng vậy. Còn khi mình hiểu được mình có khả năng, Đức Phật thì hiện về cõi A Bà là chỉ với một mục đích duy nhất, để nhắc cho mình rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, tất cả mọi người đều sẽ thành Phật. Thành Phật mà còn làm được, chả để ba cái chuyện nhỏ này là không được. Thành ra mình có kiên trì hay không, mình có quyết tâm hay không. Và nhớ rằng cái quy luật căn bản duy nhất của vũ trụ là luật hấp dẫn. Thật ra khi mà mình nói quy y tam bảo, quy y pháp, cái pháp của Đức Phật chỉ là một phần nhỏ, và tất cả những cái lời dạy của Đức Phật không có một cái nào mà đi ngược lại cái quy luật vận hành của vũ trụ cả. Quý vị lật ra toàn bộ kinh điển xem hết toàn bộ cái sự thể hiện của Đức Phật xem có cái nào đi ngược lại không? Xin thưa quý vị không? Từ lúc mà Ngài tọc lòng mẹ ra đời, tự nhiên con cung thêm ấm thì em chịu chưa ra mà giữa đường làm gì vậy? Phải không? Người ta ngày Tết đến người ta vui vẻ hoan lạc, mình chui xuống gốc cây mình ngồi mới có 7 tuổi thôi, phải không? Người ta sống trong cung vàng điện ngọc và đẹp con không chịu trốn rừng đi như vậy, ở ngoài rừng. Rồi khi Ngài thành đạo cũng vậy, khi mà Ngài chuyển pháp luân thuyết pháp vậy, và cuối cùng sau 80 năm thì hiện ở cõi Ta Bà này, lúc mà Ngài nhập diệt cũng vậy, cũng dưới nước hai gốc cây giữa rừng, toàn bộ đời sống của Ngài, tất cả những giáo lý của Ngài được thể hiện bằng thân giáo, bằng khẩu giáo rõ ràng. Có cái nào đi được đâu. Bài học rõ ràng trước mắt mà, mình có đi tìm cái gì cao siêu ghê gớm không à, mà ngay trước mắt mình mới thấy. Thành ra quý vị về, quý vị sẽ xem lại, suy gẫm lại để coi tất cả những cái bệnh tật, những cái phiền não, những khổ đau do ai, mình cứ nghĩ là từ ngoài kia nó đem tới cho mình ha. Ai kia ra làm cho mình chứ không phải là mình cứ đổ thừa cho người ta. Nhưng mà mình biết cái chính tiếng là từ mình. Ngay cả cái bệnh cũng vậy quý vị, tất cả mọi cái con vi trùng, con siêu vi trùng nó đầy dẫy xung quanh môi trường mình nè, nó đầy dẫy xung quanh người mình nè, nó ngay trong miệng mình, trong mắt mình, trong mũi mình, trong ruột mình, trong tai mình, thậm chí trong người mình luôn, trong ruột cũng có, trong máu cũng có, trong phổi cũng có, chỗ nào cũng có. Chỉ có điều là ít hay nhiều, mạnh hay yếu. Thế thôi. Thành ra khi mà mình đang duy trì ở trạng thái cân bằng thì có gì gì cả, mình tạm gọi là khỏe mạnh, bình an. Khi mà ở trong của mình mà mạnh mẽ, sạch sẽ thì nó bắt đầu đẩy ra ngoài, phải không? Thì như vậy anh chàng ở ngoài tấn công là không được, thì như vậy mình mạnh hơn, mình khỏe hơn những người khác, mình sung sức hơn những người khác. Còn ngược lại, tức là khi mình nói trong mình mạnh là gì, mình lại tiếp tục mình chiêu cảm những cái từ trường tích cực mạnh mẽ đến nữa, thành ra xung quanh mình là nó bao bọc bằng những cái từ trường hay là những con vi sinh tích cực mạnh mẽ, thấy không? Thành ra mình không những được bảo vệ bên trong mà mình còn được bảo vệ bên ngoài nữa. Ngược lại, khi mà mình suy nghĩ tiêu cực, tức là khi bên trong của mình nó bị yếu, thì ngay lập tức lực hấp dẫn sẽ chiêu cảm từ trường vi sinh độc hại đến và bên ngoài nó lấn vô. Thế nên thì bạn nói rất là rõ ràng, thành ra không phải không có. Thành ra giờ mình phải duy trì như thế nào? Nếu mà không duy trì được cái trạng thái nghiêng lệch thì ít nhất mình phải duy trì cái trạng thái cân bằng. Thành ra quý vị thấy là mình cứ nghĩ rằng bệnh tật nó từ bên ngoài, nhưng mà thực chất nó đang có sẵn ở trong người mình rồi. Cũng như cái phiền não, cái khổ đau cũng vậy. Người ta kêu, người ta chết cả rằng ở bên ngoài, người ta chửi với nhau, người ta đánh đập nhau, người ta kêu bà xoài bà nít, không đụng gì tới mình đó, không có trùng cái tên của mình không sao hết. Mà tự nhiên má mình đặt mình tới nữa thì bất cứ ta kêu tới là bất cứ là mình phải đụng chạm rồi. Chưa chỉ mà chưa chửi mình đã thấy đụng chạm rồi, thấy không? Thành ra những cái đó là những cái mình phải nhìn lại. Và khi mình nhìn lại thì quý vị thấy mình chuyển. Thật ra mình chuyển cái đời sống của mình nó đòi hỏi có thời gian. Chuyển cái cách sinh hoạt của mình, cách ăn uống nó đòi hỏi có thời gian. Nhưng mà mình chuyển cái tâm của mình nó lại lắm. Chuyển cái tâm của mình nó lại lắm. Người ta nói là ngày hôm qua còn là dạ xoa hay là Bồ Tát đó là còn lâu. Chỉ trong một sát na thôi, quý vị thấy không? Một tích tắc, một sát na thôi là mình chuyển. Có điều là mình có duy trì được cái niệm tích cực nó liên tục thường hằng hay không? Thành ra bây giờ mình xem để coi mình thích cái nào, mình thích cái nào, mình thích bệnh tật để cho người ta thương hại mình, hay là mình thích phiền não khổ đau thì mình nuôi dưỡng nó. Còn như thế mình thích mạnh khỏe, mình thích hạnh phúc, mình thích an lạc, mình làm được tất cả cái gì ai làm được hết. Và rõ ràng cái việc ấy nó không có khó đâu. Chẳng hạn như hồi nãy cái việc tập đi, thấy không? Từng bước chân của mình, lúc đầu mình chưa quen nó còn gượng gạo. Khi mình quen rồi mình cứ thả lỏng nó ra. Từng hơi thở của mình lâu nay mình quên mất tiêu. Bây giờ mình tập trở về cái hơi thở của mình. Thì như vậy khi mình bước từng bước chân của mình đi thật là nhẹ nhàng, thật là thảnh thơi. Có thể là chưa được nhiều. Một ngày mình bước cả 10.000 bước, mình quên bản hết. Bây giờ mình tập một bước, tức là mình gần hơn được bước, phải không? Nếu mình tập được 2 bước, tức là mình gần hơn được 2 bước, tức là mình giảm thiểu đi cái khổ đau, cái bất nhị của mình. Trước giờ bây giờ một ngày mình thở 1.000.000 lần, 1.000.000 lần đều là bất giác, đều là vô minh cả. Bây giờ mình bắt đầu thở lại được một hơi thở có sự có mặt trọn vẹn là mình đã được một hơi thở. Mình tiếp tục khi nào mình nhớ mình làm được hơi thứ hai, cứ vậy mình nối kết lại kiên nhẫn với lại một bước mình bước trên con đường chánh đạo là một bước mình gần hơn thế. Chỉ nhớ là mình có đang đứng trên con đường chánh đạo chưa là thứ nhất. Thứ hai, mình có chịu bước hay không? Quý vị nhớ hai điều đó. Bước một bước là mình gần hơn tới đích một bước. Thế chưa? Bước thêm một bước là mình gần hơn tới đích một bước. Còn nếu mà mình đã trên con đường đó rồi mình không chịu bước là chào thua, bỏ tay bỏ chân rồi. Còn nếu mà mình hăng hái năng động lắm, tích cực lắm, nhưng mà mình bước trật đường thì coi chừng càng bước càng xa, càng bước càng lại. Nhưng mà thưa quý vị, mình có ai cứu vãn không? Bây giờ quý vị đi ra ngoài kia, khi mình gặp những nghĩa trang, mình ném bàn lên, gặp đám thanh bò, mình tránh qua một chỗ, gặp cái vũng linh sình vũng lời, mình né, phải không? Ai dạy những đó quý vị, có ai đó mình không? Lúc đó anh đầu cũng lắm, kiểu mà tránh qua bên này không, mình né bên kia không? Không. Nhưng mà với điều kiện gì? Với điều kiện quý vị phải có mặt trọn vẹn trong từng bước chân, trong từng cái hướng mình đi. Thì mình thấy cái miếng chai mình né qua bên, mình thấy cái đinh lên mình né qua bên, mình thấy cái bụng bầy mình né qua bên. Thấy không? Cái trí tuệ của mình, cái sự nhận biết của mình, nó có mặt liên tục trả lời với điều kiện khi mình có mặt trọn vẹn cho mình. Còn nếu mình không có mặt trọn vẹn, nó chỉ bất giác cái dẫn lên cái miếng chai liền, dẫn lên cái đinh liền, trượt vào bổng sình, nó là dẫn nắm con liền. Thấy không? Giữa ban ngày ánh sáng đầy đủ quang minh đó, nhưng mà chỉ cần thấp này một cái là mình xa hồng trực có liền. Nhưng mà mình có mặt trọn vẹn cho mình thì tất cả những cái gì được gọi là không lợi cho nó, nó sẽ biết tránh biết né. Cũng trời nắng chang chang, nhưng mà khi nó lạnh thì nó sẽ chui ra đó, nó ngồi nó sưởi. Khi nó nóng quá thì nó chui vô nó trống. Từ đầu cái đó là cái linh tánh, cái phật tánh của nó đó quý vị, có ai dạy gì đâu. Mình đâu có thiếu vắng lúc nào, nhưng mà chỉ thiếu vắng khi mình thất niệm thôi. Thì như vậy có ai không có đâu. Cũng tương tự như vậy, thậm chí khi quý vị thắp lên cái ngọn đèn chánh niệm trọn vẹn đó, quý vị đi giữa ban đêm tối đen như mực, nhưng mà nếu mình bước từng bước tỉnh giác, mình bước xuống một cái mình thấy chà, cái này đẹp đẽ. Không cái đinh thì cũng cái lưỡi chai, nhưng mà nếu mà mình có sự tỉnh giác trọn vẹn, cái da của mình nó sẽ báo cho mình biết cái đó là cái miếng thiết hay cái đó là miếng lưỡi chai, cái đó là cái đinh liền. Phải không quý vị? Khi quý vị dẫm xuống một cái thì biết cái này là nước ở trên xi măng hay là trên một cái lớp cuồng lớp sình. Mặc dù trời tối đen như mực, nhưng mà trong mình vẫn sáng rực, thì nó vẫn nhận dạng, nó biết liền ngay lập tức. Thì như vậy quý vị thấy, nếu như mình có mặt, đó là bên ngoài ha, đó là bên ngoài, ngay bên trong cũng vậy thôi. Ông chủ nó nằm ở đây, cái sự nhận biết nó trọn vẹn như vậy, thì nếu như mình có mặt cho nó trọn vẹn, thì nó sẽ biết cái gì mà đem lại cái sự an lạc tốt đẹp cho nó, cái gì đem lại sự tổn thương khổ đau cho nó. Quý vị thực tập đi, quý vị sẽ thấy. Quý vị thực tập, quý vị mới nếm được cái này. Ngay cả chẳng hạn như chúng ta nói đó, bây giờ trời nắng lắm, thấy không? Nắng chang chang đó, nhưng mà khi nó thấy lạnh, tự động nó sẽ đi ra, nó phơi nắng. Nó thấy nóng cháy cháy, nó sẽ né vào cái bóng râu. Thì ở bên trong cũng vậy. Khi đó là lý do tại sao mà quý vị thấy kia đó là đói ăn, khát uống, mệt ngủ liền. Nó biết cần và cần cái gì, nó chỉ đáp ứng ngay đó thôi. Nó đòi ăn là ăn, ăn cái này cho ngon, để thêm cái này, thêm cái kia. Nằm xuống ngủ là suy nghĩ, lo lắng, sợ hãi. Thì khi mà nó có cái tấm linh, nó có cái sự nhận biết như vậy, chỗ nào mình sẽ thực tập, trong cái quá trình thực tập của mình đã bắt đầu rồi á, tức là khi mà mình theo dõi hơi thở là giai đoạn đầu, sau này mình sẽ bắt đầu dùng như là một cái máy scan, máy CT hay là máy photocopy, tức là cái ý thức của mình đi đến đâu nó sẽ nhận dạng từ bên ngoài đến bên trong, cái cảm giác trên người mình như thế nào, một cái phản ứng tâm sinh lý biểu hiện ra làm sao. Khi mình đi ngang, tại sao mà trong quá trình thanh lọc của mình hạn chế cái việc đưa vào, mình để cho nó trống vắng, mà quý vị sẽ nghe mình uống một ly nước, nó chạy tới đâu, nó nóng, nó lạnh, mình biết. Phải không? Cái chỗ nào nó co thấp, cái chỗ nào nó đang nóng, cái chỗ nào nó đang bế tắc, nó sẽ biết hết. Cái quan nào mình có soi chiếu nó vào ánh sáng hay không? Thành ra khi mà mình ngồi tĩnh tâm lại á, là giống như mình lấy cái đèn mình chiếu vào cái nhà kho thổ lốn của mình xưa nay, có cái tối thứ sáu cái gì có thải vô đó thành một cái lốn. Bây giờ mình phải tập phân loại nó ra, sắp xếp cho nó ngay ngắn và xem cái nào sử dụng được, cái nào không sử dụng được, cái nào mới, cái nào cũ, cái nào hư hao, cái nào còn, vân vân. Thì tất cả những cái đó đòi hỏi phải có cái ánh sáng, có cái sự chánh niệm. Và khi mình có ánh sáng, có sự chánh niệm như vậy thì nó sẽ giúp mình làm được tất cả rất là rõ ràng, không khó khăn tí nào cả. Mà mình có chịu làm hay không, mình có quyết tâm làm hay không. Thành ra như chúng ta nói về trưa nay á, mình không làm chủ được quá trình trồng tỉa thu hái, mình không làm chủ được cái bếp, nhưng mà mình có khả năng làm chủ khi mình chọn lựa thực phẩm, mình biết cái món nào thích hợp cho cơ thể mình, cái liều lượng bao nhiêu là đủ. Rồi tiếp tục là mình sẽ dùng những cái thủ tục ha, mình sẽ dùng những cái thủ tục để chuyển hóa nó, và chuyển hóa bên ngoài một phần, khi nó vào trong này nó lại còn thêm một cái tiến trình cầu kỳ lâu dài hơn chuyển hóa và sử dụng nó nữa. Thành ra ngày mai mình sẽ học là tất cả những cái mình làm trước đây nó không mang tính cách nghi lễ nào cả, tất cả mọi cái nó đều rất là khoa học và thực dụng và rất là rõ ràng. Nếu khi mình làm đúng thì đó là một tiến trình chuyển hóa trị liệu thăng hoa của mình. Thành ra trở lại một lần nữa là hạnh phúc hay khổ đau do chính quý vị, khỏe mạnh hay bệnh tật do chính quý vị. Tất cả những phương tiện chúng ta sẽ trang bị và nó có sẵn trong vũ trụ, tất cả những chìa khóa chúng ta trao cho quý vị, mình có chịu gõ cửa này, có chịu mở cửa hay không, đó là quyền của quý vị, chứ không ai ép mình được cả. Quý vị nên nhớ rằng khi mình còn sống như này ha, mình muốn ăn không ai nuốt giùm mình một muỗng cơm, không ai uống giùm mình một ngụm nước, không ai thở giùm mình một hơi thở, thì đừng nói gì khi mình bệnh người ta chịu giùm mình một cái đau hay là người ta chịu giùm mình một cái khổ, không có ai cả. Một mình, một mình mà thôi. Tất cả những cái xung quanh chỉ là cái trợ lực trợ duyên mà thôi. Và một lần nữa rất là quan trọng, nhắc đi nhắc lại mãi là lực hấp dẫn và quy luật căn bản của vũ trụ. Quý vị muốn chọn nó hai con đường nào, nó là tùy mình. Còn nó lúc nào cũng vận hành một cách liên tục và khách quan. Nếu như mình muốn đi thẳng vào chân như thì nhìn nó như thật, lúc nào cũng giữ sự tĩnh lặng. Còn nếu như mình muốn giải quyết cái tồn kho của mình, giải thoát ra khỏi cái khổ đau và tập ngay bây giờ, thì mình phải ứng dụng trên cái chiều hướng tích cực năng động một tí xíu. Rồi thôi, chắc chúng ta nghỉ ở đây, mời đại chúng mình ngồi lại thật là ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân và mang tâm về trọn vẹn với thân của chúng ta trong giây phút thực tại. Chúng ta lắng nghe tiếng chuông.